luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu quy định số 69 của Bộ Chính trị vừa ban hành về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tiếp đó là bài cảnh báo 7 lừa đảo, việc nhẹ lương cao tại Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định mới này thay thế quy định số 7 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý tổ chức đảng vi phạm và quy định số 102 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định có 4 chương với 58 điều. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu quy định mới này.
Về nguyên tắc xử lý kỷ luật, quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nêu rõ một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét kết luận từng hành vi và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất, không tách riêng từng hành vi để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau, kỷ luật nhiều lần. Sau 12 tháng từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, trừ quyết định kỷ luật khai trừ đối với đảng viên hoặc quyết định kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng. Nếu tổ chức đảng, đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải kỷ luật, thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực. Kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Cũng theo quy định, nguyên tắc đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có vi phạm ở cơ quan đơn vị cũ đến mức phải kỷ luật thì xem xét kỷ luật theo đúng quy định. Trong thời gian đảng viên đang bị xem xét xử lý kỷ luật, không điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, phong tặng công nhận các danh hiệu của đảng nhà nước với đảng viên đó. Bên cạnh đó, quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cũng quy định đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới sáng tạo theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan toàn diện. Nếu đã thực hiện đúng chủ trương có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Quy định mới của Bộ Chính trị quy định rõ các hành vi vi phạm, tương ứng là các hình thức kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên. Một trong những điểm mới khác là quy định kỷ luật với đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó, quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cũng giải thích chạy chức, chạy quyền là các hành vi tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất khác dùng tình cảm nam nữ không trong sáng nhằm mua chuộc, tạo sự ủng hộ cho người có chức quyền hoặc là người liên quan để có được vị trí, chức vụ, quyền hạn cho mình hoặc là người khác. Theo quy định, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây mà gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật khiển trách. Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí, công tác, chức vụ, quyền hạn. Tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ có lợi cho cá nhân mà gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật khiển trách. Trường hợp đã kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ. Không chỉ đạo xem xét, xử lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ hoặc bao che tiếp tay cho hành vi tiêu cực này. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thao túng bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử, quyết định không đúng cho người khác có được vị trí chức vụ quyền lợi trái quy định. Can thiệp, tác động trái quy định vào công tác cán bộ, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, để cho người khác lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu trách nhiệm trong việc xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ, hoặc không kiến nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định đối với hành vi tiêu cực này. Bao che, không xử lý, không giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ. tặng nhận quà biếu cho người có trách nhiệm hoặc người có liên quan quyết định đến việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trường hợp vi phạm các quy định trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa nhận hối lộ để được bố trí bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên phạm vi cả nước xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, mua bán người. Bằng những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại Campuchia, sau đó là cạm bẫy chực chờ người lao động. Do vậy, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội. Bài trong phần còn lại của chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay cảnh báo về thực trạng đáng quan tâm này.
Thưa quý vị và các bạn, đánh đúng tâm lý của nhiều người muốn tìm việc làm ổn định, thu nhập tương đối, thời gian qua có rất nhiều trang web việc cần người xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Thông tin phong phú, ngành nghề đa dạng, hầu như ai cũng dễ dàng tìm thấy công việc phù hợp với mình. Việc nhẹ lương cao là những câu từ mà những kẻ buôn bán người đang hàng ngày rêu rao tràn lan trên các trang mạng xã hội. Cũng không ai mạo hiểm chấp nhận sang bên kia biên giới làm việc. Chẳng qua họ tin vào màn kịch khá hoàn hảo do kẻ gian dựng nên. Lúc nhận ra được bản chất đã quá muộn, việc bỏ trốn là điều rất khó. Thực tế, thời gian gần đây đã có hàng trăm người nhẹ dạ cả tin bị lừa bán sang Campuchia, bị cưỡng bức bóc lột sức lao động, buộc phải làm việc từ 11 đến 15 giờ mỗi ngày, bị ngược đãi, đánh đập, thậm chí bị chủ công ty mua bán sang công ty khác. Muốn về nước, các nạn nhân phải gọi cho gia đình nộp hàng trăm triệu đồng để chuộc người. Phần lớn nạn nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên sống tại các miền quê, nơi người nhiều việc ít bị lôi theo những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng với những lời đường mật, trong khi các em chưa thể phân biệt thật giả. Đây là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến lựa chọn sai lầm. Trước tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia lao động, làm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng, Bộ Công an thông tin như sau. Các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội, Zalo, Facebook hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng, bị cưỡng ép lao động từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác nhau. Các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản của công dân Việt Nam tập trung chủ yếu tại Campuchia ở các khu vực Ba Vẹt, tỉnh Vientiane, Ban Thia, Mian Chay, tỉnh Poy Phet, thành phố Sihanoukville, tỉnh Prey Sihanouk, Krai Thom, tỉnh Kandan và thành phố Phnom Penh. Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là các đối tượng người Trung Quốc có sự tham gia giúp sức của các đối tượng người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia. Hiện nay, tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp phòng chống tội phạm như sau. Người dân cần cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội. Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, đặc điểm thông tin, nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào. Nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình. Thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vẫn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an, để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra xử lý. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa gạt tuyển mộ công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, song thực chất là xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ, bị cưỡng bức lao động, ngược đãi và bị cưỡng đoạt tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.